Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 26 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Jean-Claude Perisse, sứ thần tòa thánh tại Đức, về cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại nước này. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện chị Cecilia Flores Oebanda sáng lập tổ chức thiện nguyện phi chính phủ Visayan Forum. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Giáo hội là thân mình của Chúa Kitô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 28 sẽ tiến hành tại Rio de Janeiro, Brazil, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013, với chủ đề Anh em hãy vui mừng trong Chúa, và hãy ra đi làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ của Thầy. Chủ đề này rút từ thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Philippe và tin mừng theo Thánh Matthew, và được áp dụng cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở cấp giáo phận vào Chủ nhật lễ lá năm 2012, cũng như cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở cấp Hoàng Vũ ở Brazil vào năm 2013 sau đó. Đức Thánh Cha đã loan báo chủ đề này trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 24 tháng 8 vừa qua tại Castel Gandolfo. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đã đăng tin này ngay tại trang nhất trong số đề ngày hôm qua, 25 tháng 8, và nhận định rằng, giữa lúc tâm trí nhiều người còn đang đầy kinh nghiệm huynh đệ, gặp gỡ Chúa, chia sẻ và tăng trưởng trong đức tin của 2 triệu bạn trẻ thế giới tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Đức Thánh Cha muốn khởi sự ngay chương trình chuẩn bị hai biến cố rất quan trọng sắp tới là Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2012 và 2013.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nồng nhiệt chúc mừng Đức Hồng Y Jan Grisostom Korek, nguyên giám mục giáo phận Nitra ở Cộng hòa Slovak, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thủ phong giám mục chui. Đức Hồng Y Korek thuộc dòng tên, thủ phong giám mục bí mật ngày 24 tháng 8 1951, lúc mới 27 tuổi, trong một căn nhà ở thành phố Bratislava, giữa lúc chế độ cộng sản tiệp khắc bắt đầu bách hại giáo hội công giáo tại đây một cách khốc liệt. Trong 9 năm trời, ngài âm thầm làm việc như một công nhân trong một công xưởng và ban đêm làm người canh gác, đồng thời vẫn âm thầm thi hành sứ vụ giám mục. Tuy nhiên, năm 1960, ngài bị công an nhà nước phát hiện, bắt giam và kết án 12 năm tù. Ngài bị giam chung với 6 giám mục và 200 linh mục. Trong 2 năm, ngài bị biệt giam và không thể cử hành thánh lễ. Năm 1968, Đức Cha Korek được trả tự do và được sang Roma gặp Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Nhưng rồi sau đó, khi về nước, ngài bị bắt trở lại và thi hành 4 năm tù còn lại, rồi làm công nhân sau đó cho đến khi về hưu. Sau khi chế độ cộng sản tiệp khắc sụp đổ năm 1989, Đức Cha Jan Korek được công khai thi hành sứ vụ giám mục và năm sau đó được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Nitra, là giáo phận cổ kính nhất tại Trung Âu. Năm 1991, ngài được thăng hồng y và tiếp tục cai quản giáo phận cho đến khi về hưu hồi năm 2005. Trong thư, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vui mừng nhắc lại biến cố chịu chức giám mục bí mật của Đức Hồng Y Korek và ca ngợi lòng trung thành cũng như việc chu toàn gương mẫu sứ vụ giám mục trong bao nhiêu năm trời.
Roma, Đức Hồng Y Antonio Naquip, thường phụ thành Alexandria của các tín hữu công giáo Cốp Ai Cập, lo âu về viễn tượng một nhà nước Hồi giáo có thể được thiết lập tại nước này. Đức Hồng Y Naquip được mời đến thuyết trình tại cuộc gặp gỡ các dân tộc lần thứ 32 do phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức tại thành phố Rimini, Trung Italia, từ ngày 21 đến ngày mai 27 tháng 8 này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y nói, từ khi khởi đầu điều mà người ta gọi là một cuộc cách mạng ngày 25 tháng 1 năm nay tại Ai Cập, cho đến nay đã có những thay đổi tích cực, nhưng nó không đi vào điều cốt yếu. Xét cho cùng, những giới hữu trách hiện nay tại Ai Cập vẫn là những người cũ. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, trong những tuần lễ sau cuộc cách mạng đã có nhiều thay đổi, nhưng rồi lại xảy ra những cuộc tấn công, bạo lực và các tội phạm chống lại các tín hữu và các thánh đường Kitô. Giáo hội sống trong tình trạng thiếu an ninh trầm trọng. Đức Hồng Y Na Quyết nhận xét rằng, điều bình thường là các lực lượng Hồi giáo ảnh hưởng mạnh trong các cuộc bầu cử quốc hội tới đây tại Ai Cập. Thế đứng chính trị của họ phải được công nhận dựa trên căn bản của chế độ dân chủ. Họ có thể đạt được đa số và lấy nắm chính quyền, nhưng chúng tôi sợ rằng họ sẽ áp đặt một kiểu mẫu nhà nước Hồi giáo. Đức Hồng Y tâm sự rằng, tôi hy vọng nhiều và rất lạc quan, nhưng tôi không giấu giếm được sự lo âu và sợ hãi của tôi về tương lai, không những cho các tín hữu Kitô chúng tôi, nhưng cho toàn thể Ai Cập nữa.
Kinshasa, các vị lãnh đạo Công giáo Cộng hòa Dân chủ Congo bày tỏ lo ngại vì bạo lực có thể xảy ra nhân cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới đây, và kêu gọi cộng đồng quốc tế góp phần giúp bảo đảm an ninh cho dân chúng và các cử tri. Trong hơn nửa thế kỷ qua, từ khi Congo được độc lập năm 1950, chỉ có cuộc tổng tuyển cử cách đây 5 năm và cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Trong tuyên ngôn hồi trung tuần tháng 8 này, 8 vị lãnh đạo tôn giáo, trong đó có đức cha Nicolas de Romalola, giám mục giáo phận Tờ Sumbe, chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo, nói rằng, chúng tôi e ngại cuộc tổng tuyển cử tới đây sẽ có những xáo trộn thay vì là cuộc tuyển cử an bình, vì thế chúng tôi phải lên tiếng. Im lặng trong lúc này sẽ là đồng lõa với những xáo trộn có thể xảy ra và là thảm họa cho đất nước. Chúng tôi lên tiếng với chủ đích tránh những kết quả bất hạnh, không có lợi cho một ai và chỉ dẫn tới cái vòng bạo lực. Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng khẳng định rằng các quan chức chính trị có trách nhiệm làm sao để các ứng cử viên tôn trọng luật bầu cử, tránh gian lận và tham nhũng. Các ứng cử viên cần tỏ ra khôn ngoan, cảm thông, hòa bình, tự chế và có tinh thần bao dung. Hồi đầu năm nay, Hội đồng Giám mục Congo cũng bày tỏ lo âu về những diễn tiến chính trị có thể làm cho đất nước bị xáo trộn, kể cả sự kiện đảng đang cầm quyền tại Congo hấp tấp thay đổi hiến pháp để loại bỏ vòng 2 của cuộc bầu cử, kể cả trường hợp không có đa số phiếu rõ ràng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.
Bắc Kinh, một nhóm các linh mục và giáo dân thuộc Cộng đoàn Công giáo Thầm Lặng thuộc giáo phận Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc bên Trung Quốc, đã bị công an nhà nước bắt giữ hồi cuối tuần qua, 20 tháng 8. Trong số các vị bị bắt giữ có cha Gioan Baptista Vương Nhược Hàn, giám quản giáo phận, Đức Giám mục hồi hưu Casimir Vương Mịch Lộc, cha Vương Nhược Vọng, nhiều linh mục khác và hàng chục thủ lãnh giáo dân. Đức cha Vương Mịch Lộc và linh mục Gioan Vương, em của ngài, bị giam tại hai nơi khác nhau và phải theo các buổi học tập chính trị cải tạo. Cho đến nay, giáo phận Thiên Thủy duy trì một quan hệ bình thường với công an và chính quyền địa phương. Hai cộng đoàn công giáo công khai và thầm lặng tại đây có 20.000 giáo dân, 27 linh mục, trong số này có 15 vị thuộc cộng đoàn công giáo thầm lặng. Năm 2003, đức cha Vương Mịch Lộc về hưu, và vị giám mục công khai tại đây là Augustino Triệu Kinh Nông, qua đời năm 2004. Vị giám quản giáo phận công khai là cha Bosco Triệu Kiến Chương, là chắc của đức cha Triệu Kinh Nông và là ứng viên giáo mục do Hội Công giáo yêu nước đề ra. Hãng tin Asia News nói rằng, theo một số quan sát viên, vụ bắt giữ các linh mục và thủ lãnh giáo dân trong những ngày qua là để thuyết phục Cộng đoàn Công giáo Thầm Lặng chấp nhận ứng viên giáo mục của Hội Công giáo yêu nước và để tránh việc bầu một linh mục thầm lặng làm giáo mục. Mặt trận Tổ quốc tại địa phương đã đề ra một chương trình là phải làm sao bầu được một giáo mục thân hữu. Biện pháp bắt giữ các linh mục thầm lặng là điều đã được Giáo hội Công giáo yêu nước áp dụng tại một số giáo phận ở Trung Quốc.
Colombo, Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka yêu cầu nhà cầm quyền nước này mở cuộc điều tra về các linh mục và giáo dân bị mất tích trong thời gian nội chiến tại nước này. mặc dù cuộc nội chiến dài hơn 30 năm giữa quân chính phủ và phiến quân Tamin chấm dứt hồi tháng 5 năm 2009, nhưng cho đến nay người ta vẫn chưa làm sáng tỏ số phận của hàng ngàn người bị mất tích, trong đó có nhiều linh mục và giáo dân. Các vị lãnh đạo Kitô kêu gọi chính phủ thực thi công lý trong lĩnh vực này. Trong những năm trước đây, Giáo hội Công giáo cũng đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi chính quyền giải thích, đặc biệt là vụ mất tích 6 linh mục và một số giáo dân tại vùng do quân đội chính phủ Sri Lanka kiểm soát. Lời kêu gọi lại được đưa ra hôm 20 tháng 8 vừa qua, trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô tại Mandai Tivu thuộc giáo phận Rafna ở miền Bắc Sri Lanka, để tưởng niệm 5 năm linh mục Nihan Jim Brown, 34 tuổi, bị mất tích, và giáo dân phụ tá của cha là ông Venceslaus Vinchan Vimalathas, 38 tuổi, thân phụ của 5 người con.
Moscow, một nhà thờ bơm hơi sẽ được sử dụng tại miền cực đông nước Nga để đáp ứng tình trạng không có thánh đường công giáo tại vùng này. Linh mục Christoph Kovan, cha sở giáo sứ Patro Pavlos Kamchatsky ở Kamchatka, một bán đảo núi lửa ở miền cực đông Nga, đã đặt mua một nhà thờ bơm hơi từ Ba Lan. Thánh đường này nặng 100 kg và khi cần thì bơm hơi vào và giống như một thánh đường kiểu Gothic. Cha Kovan nói, vì tại thành phố Kamchatka không có nhà thờ thật sự, nên dân chúng không biết là có một linh mục công giáo tại thành phố này. Ngoài ra, khi chúng tôi họp nhau ở nhà dân để cầu nguyện, thì nhiều người tưởng chúng tôi là một giáo phái. Thánh đường bơm hơi sẽ được sử dụng lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 9 tới đây. Cha Kovan dự kiến thỉnh thoảng sẽ di chuyển nhà thờ này tới những nơi khác để đáp ứng nhu cầu tinh thần và mục vụ của các tín hữu.
Mặt khác, Hiệp hội các chuyên gia chính thống giáo đã lên tiếng phê bình sự chậm trễ trong việc trả lại cho giáo hội chính thống các nhà thờ vùng thủ đô Moscow đã bị nhà nước Cộng sản trước kia tịch thu. Trong thông cáo công bố hôm 23 tháng 8 vừa qua, Hiệp hội này nói rằng tại Nga có một căn bản pháp lý rõ ràng về vấn đề trả lại thánh đường, nhưng cho đến nay tất cả các nhà thờ bị chế độ Xô Viết tịch thu vẫn chưa được trả lại cho sở hữu chủ hợp pháp. Hội này tố giác tình trạng nhiều nhà thờ được sử dụng vào những việc khác, như nhà thờ Thánh Tổng lãnh Thiên thần Mikae ở mạng Tây Bắc Moscow, ngày nay là một trung tâm dạy yoga, hoặc nhà thờ Thánh Philippe bị biến thành một quán ăn, nhà thờ Thánh Nicola được dùng làm rạp chiếu cine.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Jean-Claude Perrichet, Sứ thần Tòa Thánh tại Đức, về cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại nước này.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha bị Đức 16 sẽ trở về thăm nước Đức lần thứ ba, nhưng đây cũng là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên theo lời mời của Tổng thống Đức cùng với Hội đồng Giám mục nước này. Theo chương trình do phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố ngày 20 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường Ciampino của thành phố Roma lúc 8 giờ 15 phút để tới phi trường Tegel của thủ đô Berlin lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày thứ Năm 22 tháng 9. Sau lễ nghi đón tiếp chính thức tại phi trường, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Tổng thống Christian Wulff vào lúc 11 giờ 15 phút tại phủ Tổng thống là lâu đài Bellevue ở Berlin. Sau đó, Ngài gặp bà Thủ tướng Angela Merkel lúc 12 giờ 50 tại trụ sở Hội đồng Giám mục Đức, nơi Học viện Công giáo ở Berlin. Ban chiều vào lúc 16 giờ 15, Đức Thánh Cha đến viếng thăm và đọc diễn văn tại Quốc hội Liên bang Đức trước khi gặp gỡ đại diện Cộng đoàn Do Thái trong một phòng ở trụ sở Quốc hội. Sau đó, lúc 18 giờ 30, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ cho tín hữu tại sân vận động Olympic ở Berlin. Sân này có thể chứa được 50.000 người.
Sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 9, sau khi dâng thánh lễ riêng tại nhà nguyện Tòa sứ thần Tòa thánh ở Berlin, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các đại diện cộng đoàn Hồi giáo vào lúc 9 giờ, rồi ra phi trường đáp máy bay tới thành phố Erfurt. Đến đây vào lúc 10 giờ 45, Ngài sẽ kính viếng nhà thờ chính Tòa Thánh Maria của giáo hội địa phương, rồi gặp gỡ các đại diện Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức trong hội trường của tu viện dòng Thánh Augustino ở Erfurt. Liền đó Ngài sẽ chủ sự buổi cầu nguyện đại kết trong nhà thờ của tu viện này. Đây là nơi linh mục Martin Luther sinh sống như một tu sĩ từ năm 1505 đến năm 1511, trước khi ly khai với Công giáo và thành lập Giáo hội Tin lành từ năm 1521. Lúc 16 giờ 45 cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến trung tâm hành hương Essensbach để chủ sự buổi hát kinh chiều với các tín hữu. Sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 9, vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường nhà thờ chính tòa Erfurt. Sau đó, vào lúc 11 giờ 50, Ngài sẽ đáp máy bay đi Freiburg ở miền Tây Nam nước Đức. Ngài viếng thăm nhà thờ chính tòa địa phương, chào thăm dân chúng thành phố tại quảng trường trước nhà thờ. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ tiếp cựu Thủ tướng Helmut Kohl tại Đại chúng viện giáo phận, rồi gặp gỡ các đại diện giáo hội chính thống trước khi gặp gỡ các đại chúng sinh tại nhà nguyện Thánh Carlo Borromeo của chủng viện. Sau đó, Ngài gặp Hội đồng Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Lúc 19 giờ tối, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi canh thức với giới trẻ tại khu hội chợ triển lãm của thành phố Freiburg.
Sáng Chúa Nhật 25 tháng 9, lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ và buổi đọc kinh truyền tin với tín hữu tại phi trường du lịch ở Freiburg. Ban trưa, Ngài dùng bữa với các thành viên Hội đồng Giám mục Đức. Ban chiều, tại hội trường Đại chúng viện, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thẩm phán Tòa Bảo Hiến Liên bang Đức là tòa án tối cao tại nước này. Sau đó, Ngài còn gặp gỡ các tín hữu Công giáo dấn thân trong giáo hội và xã hội tại nhà hát của thành Freiburg. Lễ nghi tiễn biệt sẽ diễn ra tại phi trường La của thành phố Freiburg lúc 18 giờ 45. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Jean-Claude Perisse, sứ thần tòa thánh tại Đức, dành cho hãng thông tấn Công giáo Đức KNA hôm 22 tháng 8 vừa qua. Đức Tổng giám mục năm nay 72 tuổi, đã từng làm Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô trước khi được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh. Thưa Đức Sứ Thần, sau những ngày quốc tế giới trẻ tại thành phố Köln năm 2005, rồi cuộc viếng thăm tại quê hương ở miền Bavaria hồi năm 2006, nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sắp thực hiện cuộc viếng thăm chính thức đầu tiên tại Đức. Điều này có nghĩa là gì?
Sở dĩ cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Đức được gọi là cuộc viếng thăm chính thức vì có liên quan tới quan hệ ngoại giao. Nước Đức có quan hệ ngoại giao với vị thủ lãnh của Giáo hội Công giáo, tức là với Tòa Thánh, cũng như với 179 nước trên thế giới. Tính chất chính thức này được biểu lộ qua sự kiện Đức Thánh Cha trong tư cách là thủ lãnh của Giáo hội Hoàng Vũ, viếng thăm Tổng thống Liên bang Đức, Quốc hội, Chính phủ và cả Tòa Bảo Hiến Liên bang, là những cơ quan cao nhất của nhà nước Đức.
Có những người ở Đức lên tiếng phê bình việc Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Quốc hội Liên bang Đức và phát biểu tại đây, vì họ cho rằng thủ lãnh có một giáo hội không được phát biểu tại Quốc hội như vậy. Đức Sứ Thần giải thích thế nào?
Cần phải biết hai điều này là, trước tiên, chính Quốc hội Liên bang Đức mời Đức Thánh Cha đến, chứ Ngài không bị bó buộc phải tới Quốc hội. Thứ hai là quan hệ ngoại giao đã được thiết lập giữa nước Đức với Tòa Thánh, tức là với cơ quan điều khiển Giáo hội Hoàng Vũ, chứ không phải với quốc gia thành Vatican. Quy chế đặc biệt này là một món quà lịch sử và mang lại một khả thể có 102 cho Đức Giáo Hoàng, đại diện của một gia sản các giá trị, trên bình diện các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Giả sử các vị lãnh đạo tôn giáo khác có quan hệ ngoại giao với các quốc gia, thì các vị ấy cũng được như vậy.
Đức Sứ Thần có lo lắng về những vụ biểu tình phản đối mà người ta loan báo là sẽ tổ chức nhân cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Đức hay không?
Dân chúng có quyền biểu lộ lập trường, vì thế tôi chống lại việc cấm biểu tình. Tôi chỉ mong rằng người ta đừng lăng mạ các giá trị tôn giáo của người khác, nhưng tôn trọng sự kiện Giáo hội Công giáo tin điều khác với quan niệm của họ. Chúng tôi cũng đòi hỏi cùng một sự tôn trọng đối với các vị lãnh đạo tôn giáo hoặc chính trị. Không phải vô ích mà tập tục quốc tế muốn rằng một quốc gia chủ nhà xử lý những vụ lăng mạ, thiếu tôn trọng hoặc xúc phạm đến một vị quốc trưởng nước ngoài, cũng giống như khi xử lý những vụ xúc phạm đến chính quyền của mình.
Khi Đức Tổng Giám Mục đến Đức này để nhận nhiệm vụ sứ thần tòa thánh, Đức Tổng Giám Mục đã tuyên bố rằng giáo hội tại đây rất sinh động. Sau những cuộc khủng hoảng gần đây trong giáo hội công giáo tại Đức, Đức Sứ Thần có thấy sự việc khác hay không?
Dầu sao thì những tranh luận sau vụ giải vạ tuyệt thông cho giám mục Williamson người Anh, những scandal lạm dụng tính dục và ngày nay có tiến trình đối thoại trong nội bộ giáo hội tại Đức, tất cả những điều đó chứng tỏ giáo hội thật là sinh động tại Đức. Những phê bình đối với giáo hội cũng là một dấu hiệu tích cực. Tại miền Thụy Sĩ Pháp, nơi tôi xuất thân, có một câu tục ngữ nói rằng, người ta chỉ ném đá vào những cây đầy trái. Đó cũng là điều đã xảy ra với giáo hội. Chỉ vì giáo hội sinh động và mang lại một điều gì đó, nên giáo hội mới bị phê bình. Qua mỗi lời phê bình, xã hội nhận thấy giáo hội là điều quan trọng đối với họ.
Con số đông người đăng ký tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng tại thủ đô Berlin có làm cho Đức Sứ Thần ngạc nhiên không? Người ta nói là sân vận động Olympic quá nhỏ so với số người muốn tham dự thánh lễ tại đây với Đức Giáo Hoàng.
Tôi vẫn luôn nghĩ là sẽ có rất đông người đến dự lễ với Đức Thánh Cha. Sự kiện có nhiều tín hữu công giáo thuộc các bang khác ở Đức và từ nước ngoài sẽ đến dự lễ với Đức Thánh Cha tại thủ đô Berlin là một dấu chỉ tích cực nói lên sự thống nhất của nước Đức. Nó cũng chứng tỏ rằng Berlin không phải là một thành phố ngoại giáo như một số người vẫn nói, nhưng có nghĩa là giáo hội hiện diện tại thủ đô và sự hiện diện này của giáo hội được chấp nhận.
Sau Berlin, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo phận Erfurt và Freiburg im Breisgau. Đâu sẽ là những hoạt động nổi bật của Ngài tại các nơi đó, thưa Đức Sứ Thần?
Chương trình cuộc viếng thăm này của Đức Giáo Hoàng chứng tỏ Ngài viếng thăm toàn nước Đức được thống nhất. Trước tiên là thủ đô, rồi một giáo phận của vùng Đông Đức, sau cùng là miền Tây Đức với giáo phận Freiburg. Tại giáo phận Erfurt, giáo hội đã bảo tồn đức tin dưới chế độ độc tài. Tại đó có một đại chủng viện duy nhất mà giáo sư Joseph Ratzinger đã viếng thăm trong thời Đông Đức Cộng sản. Tại Erfurt và Eisfeld, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 muốn cảm ơn và khích lệ các tín hữu công giáo đã bảo tồn lòng trung thành của họ với giáo hội. Và cũng phải nhấn mạnh rằng, cuộc gặp gỡ của Ngài với giáo hội tin lành tại tu viện dòng thánh Augustino ở Erfurt, nơi mà Martin Luther, nhà cải cách, đã sống khi còn là một linh mục dòng này. Phải chăng qua cử chỉ đó, người ta chẳng thấy một dấu chỉ hy vọng cho sự hòa giải trong tương lai giữa các giáo hội ở Tây Phương hay sao? Hy vọng chính là một nhân đức hướng thần.
Tại thành phố Freiburg, ngoài vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Thánh Cha sẽ gặp một vị thị trưởng thuộc đảng xanh và một vị thủ tướng tiểu bang thuộc đảng xanh ở Đức.
Khi Thiên Chúa tạo dựng thế giới, Ngài đã tạo dựng nó với tất cả màu sắc, giống như một chiếc cầu vồng. Đối với giáo hội, đỏ, vàng hay xanh, đó không phải là điều quan trọng. Vấn đề ở đây không phải là đảng phái, nhưng là các giá trị, là đức tin cần phải tuyên xưng. Cũng có những tín hữu công giáo thuộc đảng xanh ở Đức.
Đối với Đức Giáo Hoàng, đâu là khía cạnh quan trọng nhất trong cuộc viếng thăm sắp tới của Ngài tại Đức, thưa Đức Sứ Thần?
Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 muốn mang lại cho giáo hội tại Đức hy vọng và sức mạnh để tái truyền giảng tin mừng. Giáo hội phải công bố sứ điệp của Chúa Kitô, nhưng không phải như một điều cưỡng bách, trái lại như một đề nghị, một sự cống hiến. Nếu con người lắng nghe và đáp lại, đó là việc của họ. Đức Giáo Hoàng muốn khích lệ giáo hội chu toàn nghĩa vụ đó. Tôi tin tưởng rằng, Ngài sẽ thành công vì Ngài có những cộng tác viên tốt ở Đức này, cũng như tại Roma, và Chúa Thánh Linh sẽ giúp đỡ Ngài. Tại Đức, Ngài có thể trình bày bằng tiếng mẹ đẻ mà không cần phải có người thông dịch.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Jean-Claude Périssé, Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức, về cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại nước này. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chuyện chị Cecilia Flores Oebanda sáng lập tổ chức thiện nguyện phi chính phủ Visayan Forum.
Cecilia Flores Oebanda là một phụ nữ phi luật tân, năm nay 51 tuổi. Hồi mấy tháng trước đây, chị đã được thế giới chú ý đến nhiều sau khi hai tổ chức Caritas Thụy Sĩ và Quỹ Giải thưởng Trẻ em Thế giới của Thụy Điển quyết định trao tặng giải thưởng cho Hiệp hội Diễn đàn Visayan do chị thành lập hồi năm 1991. Cecilia là người con thứ hai trong một gia đình nghèo, với 12 người con, sinh sống nhờ nghề nông và chài lưới trên đảo Negros nằm giữa quần đảo Phi Luật Tân. Hầu như toàn thể đất đai trên đảo thuộc vào tay các đại điền chủ được chế độ độc tài Marcos lúc đó che chở, tung hoành, tự do, bóc lột dân nghèo. Cecilia còn nhớ mãi kỷ niệm khi vừa lên 5 tuổi, đã phải ra chợ hàng ngày để bán cá lấy tiền mua cơm gạo cho cả nhà ăn. Và hình như là trong ký ức thơ ngây của cô bé, chưa bao giờ cả nhà được ăn no bụng cả. Lớn lên một chút, Cecilia phải đi làm công cho các đại điền chủ. Tính tình bất khuất của cô bé, cộng với quyết tâm chống lại mọi bất công, đã đẩy đưa Cecilia đến gần với các nghiệp đoàn nông dân và các công đoàn, nhưng nhất là gần với giáo hội công giáo. Dưới thời chế độ độc tài Marcos, các công đoàn hay nghiệp đoàn bị cấm tuyệt đối. Ai giao dịch với các công đoàn hay nghiệp đoàn như thế bị theo dõi ráo riết và bị bách hại tàn nhẫn. Và Cecilia cũng không thoát khỏi số phận này. Năm 20 tuổi, Cecilia bị tù đày và trong thời gian bị cầm tù, chị đã sanh hai trong số các con. Chị chỉ thoát ra khỏi cảnh ngục tù khi các lực lượng cách mạng do bà Corazon Aquino lãnh đạo và được giáo hội ủng hộ thành công trong việc lật đổ chế độ độc tài của Ferdinando Marcos. Sau khi được trả tự do, Cecilia tiếp tục hoạt động thăng tiến xã hội. Chị không muốn dấn thân vào hoạt động chính trị vì không muốn thiên vị đường hướng chính trị nào cả, nhưng chị ước muốn duy nhất một điều là giúp đỡ tha nhân. Qua một kinh nghiệm bản thân, chị quyết định tìm cách trợ giúp những đồng bào đang tìm cách xây dựng lại cuộc đời sau hơn 20 năm sống dưới chế độ độc tài. Năm 1991, Cecilia Flores Oebanda thành lập Hiệp hội Visayan Forum. Trong số các mục tiêu của Hiệp hội, nổi bật nỗ lực trợ giúp các trẻ em vì nghèo khổ phải đi làm công cho các gia đình. Hơn ai hết, chị Cecilia biết rõ những khổ tâm và những hành hạ các em phải chịu vì chính chị cũng đã từng sống qua cảnh ngộ này thời còn bé. Chị nói, tôi chỉ mong muốn sao cho các em có một cơ hội vươn lên, không phải hy sinh những niềm vui thơ ngây bé nhỏ của các em trong những năm tháng đáng lý ra phải được học hành và giáo dục cho nên người. Điều không thể ngờ được là hiệp hội của chị đã đạt được những thành công đáng kể, nhất là khi hàng loạt công dân Phi phải lên đường ra nước ngoài kiếm sống bằng những công việc khiêm hạ như giúp việc nhà. Cho đến nay, đã có hơn 35.000 công nhân Phi đã được Hiệp hội Visayan Forum giải thoát khỏi tình trạng bị lạm dụng và bóc lột sức lao động hay bị bạo hành. Tiếng tăm chị bắt đầu nổi như cồn, được nhiều người chú ý. Hoạt động của Hiệp hội được các tổ chức quốc tế lớn như Văn phòng Lao động Quốc tế hay Hội đồng Liên Hiệp Quốc đặc trách giáo dục trẻ nữ trích dẫn và ca ngợi. Hiệp hội có trụ sở hoạt động tại 20 tỉnh thành ở Phi, quản lý nhiều trung tâm đón tiếp các nạn nhân bị bọn buôn người lợi dụng và sẵn sàng trợ giúp họ về mặt luật pháp. Chị Cecilia vốn có tính tình kín đáo bẩm sinh, không mấy ưa thích sự nổi tiếng ấy, nhưng chị rất vui vì dịp được trao tặng giải thưởng chính là những cơ hội để nói lên thảm trạng buôn bán trẻ em tại Phi. Chị nói, những gì tôi đã phải trải qua lúc còn bé thơ chẳng thấm vào đâu trước thảm kịch của bao nhiêu phụ nữ và trẻ em bây giờ. Tiếng khóc nức nở của họ khi kể lại những câu chuyện cuộc đời khó tin nổi nhưng có thực đã là phần thưởng vô giá củng cố quyết tâm tranh đấu của chúng tôi. Hồi tháng 2 vừa qua, Hiệp hội Visayan Forum đã đạt được một chiến thắng quan trọng khi tòa án nước này lần đầu tiên trong lịch sử tuyên án phạt tội bóc lột sức lao động trẻ em tại Phi Luật Tân.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giáo hội là thân mình của Chúa Kitô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong Thánh Kinh Tân Ước, hình ảnh diễn tả giáo hội sống động nhất là hình ảnh thân mình của Chúa Kitô. Nó gói ghém tất cả các ý nghĩa trong tương quan của giáo hội với Chúa Kitô. Nó là hình ảnh đặc biệt được Thánh Phaolô dùng trong chương 12, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Sau khi đề cập tới các đặc sủng khác nhau mà Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu, khiến cho người được ơn này kẻ được ơn nọ, Thánh Phaolô dùng hình ảnh thân thể để minh giải các vai trò và nhiệm vụ khác nhau của các tín hữu trong giáo hội là thân mình của Chúa Kitô. Thánh Nhân viết, thật vậy, vì như thân thể người ta chỉ là một nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một bộ phận mà thôi. Giả như chân có nói, tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như tai có nói, tôi không phải là mắt, vậy tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe? Giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi? Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý người muốn. Giả như tất cả chỉ là một thứ bộ phận, thì làm sao mà thành thân thể được? Như thế bộ phận tuy nhiều, mà thân thể chỉ có một. Vậy mắt không thể bảo tay, tao không cần đến mày. Đầu cũng không thể bảo hai chân, tao không cần chúng mày. Hơn nữa, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là cần thiết nhất, và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết, còn những bộ phận trang nhã thì không cần gì cả. Nhưng Thiên Chúa đã khéo xếp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. Như thế, không có chia rẽ trong thân thể, trái lại, các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Trong hội thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ? Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ? Ai cũng là thầy dạy sao? Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ? Ai cũng được ơn chữa bệnh sao? Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ? Ai cũng giải thích được các tiếng lạ sao? Đây là một hình ảnh rất cụ thể, sống động và tuyệt đẹp mà Thánh Phaolô dùng để diễn tả bản chất của giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Kitô là đầu, mỗi tín hữu là một cơ phận, có các vị trí và nhiệm vụ chính xác quan trọng khác nhau, nhưng tất cả đều được gắn liền với đầu và tất cả đều tùy thuộc liên đới với nhau. Nếu mỗi tín hữu đều hiểu được và xác tín sâu thẳm như thế, thì sẽ không thể xảy ra các phân bì, ghen tương, so sánh vô lý và vô ích, chỉ gây khổ đau, đả thương nhau, và tạo ra các thương tích và gây thiệt thòi cho nhau mà không giúp ích gì cho giáo hội, trái lại càng làm cho giáo hội bị suy yếu và èo ọt đi. Hình ảnh giáo hội là thân mình của Chúa Kitô là một hình ảnh tự nó quá hùng hồn. Dĩ nhiên bên cạnh đó còn có các hình ảnh cây nho và cành nho, tòa nhà tinh thần, hiền thê và chiên con. Thế rồi cũng phải duyệt xét các kiểu nói diễn tả sự hiệp nhất giữa tín hữu với Chúa Kitô qua các tiền trí từ trong hay với, nhất là cần xem giá trị của thân xác Chúa Giêsu, của Chúa Giêsu trần thế và của Chúa Giêsu vinh hiển mà Kitô hữu tự đồng hóa với người một cách nhiệm màu, nhưng vẫn thực sự trong bí tích thánh thể, là kinh nghiệm từ đó giáo hội rút tỉa ra các lợi ích và sức sống cho mình, kể từ khi Chúa Giêsu Kitô thành lập phép thánh thể chiều thứ năm tuần thánh, trước khi người bước vào cuộc khổ nạn, và người đã giao phó cho giáo hội cử hành để tưởng niệm người, như Thánh Phaolô ghi lại trong chương 11, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Thánh nhân viết: "Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị giao nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, cuối bữa ăn, người nâng chén và nói: Đây là chén máu Thầy đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Việc cử hành bí tích thánh thể là kiểu chuẩn bị tín hữu hướng tới cuộc gặp gỡ cánh chung mà giáo hội chờ đợi và chuẩn bị cho chính mình. Thánh Phaolô viết tiếp: "Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết." Đây là kinh nghiệm đã luôn luôn đồng hành với cuộc sống của giáo hội ngay từ ban đầu. Bí tích thánh thể là mình máu Chúa Kitô bị bẻ ra và phân phát cho tín hữu dưới hình bánh rượu, luôn luôn gây ra các hiệu quả định đoạt. Nếu được cử hành một cách xứng đáng, bí tích thánh thể sẽ đem lại các hoa trái ơn thánh, giúp tăng trưởng và thánh hóa cuộc sống tin cậy mến của tín hữu. Nếu ăn uống mình và máu Thánh Chúa một cách bất xứng, là tín hữu xúc phạm đến bí tích thánh thể và không nhận được các ơn ích cần thiết cho linh hồn mình. Có lẽ hình ảnh ám tỉ giáo hội là thân mình của Chúa Kitô mà Thánh Phaolô nói tới trong chương 12 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô phát xuất từ kinh nghiệm này về bí tích thánh thể. Khi nói về sự hiệp nhất và hiệp thông phát xuất từ bí tích thánh thể, Thánh Phaolô viết trong chương 10 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: "Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, mà tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể." Tuy mầu nhiệm, nhưng sự hiệp nhất này thực sự cũng như thân thể của Chúa Kitô mà tín hữu lãnh nhận trong bí tích thánh thể. Đây là một kinh nghiệm tương tự giữa bí tích thánh thể và bí tích rửa tội. Ngay từ ngày giáo hội khai sinh, tuy ở dưới hình thức khác, bí tích rửa tội cũng kết hiệp chúng ta với cái chết của Chúa Kitô như vậy, như Thánh Phaolô dạy trong chương 6 thư gửi giáo đoàn Roma. Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Sự dìm mình ấy khiến cho tín hữu thật sự chết cho tội lỗi và cho luật lệ. Thánh Phaolô viết trong chương 7 thư gửi giáo đoàn Roma: "Đối với anh em cũng thế, bởi được liên kết với thân thể Đức Kitô, anh em đã chết đối với luật lệ Môsê. Giờ đây anh em thuộc về một người khác, tức là thuộc về đấng đã được Thiên Chúa cho sống lại từ cõi chết, để chúng ta sinh hoa kết quả cho Thiên Chúa. Vì trước đây, khi chúng ta còn bị tính xác thịt chi phối, thì các đam mê tội lỗi dùng lề luật mà hoạt động nơi các chi thể chúng ta, để chúng ta sinh hoa kết quả đưa tới cái chết. Nhưng nay chúng ta không còn bị lề luật ràng buộc nữa, vì chúng ta đã chết đối với cái vẫn giam hãm chúng ta. Như vậy chúng ta phục vụ Thiên Chúa theo tinh thần mới, chứ không theo văn bản cũ của lề luật. Như thế Kitô hữu được rửa tội trong thân mình duy nhất của Chúa Kitô và làm thành sự hiệp nhất nền tảng với người, như Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Galat. Thật vậy nhờ đức tin tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Quả thế, bất cứ ai được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô, không còn có chuyện phân biệt Do Thái, Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. sự tương tự với các hiệu quả của bí tích thánh thể thật hiển nhiên, và đây cũng là điều sẽ được lập lại với sự sống lại. Sự sống lại của Chúa Kitô lôi kéo theo sự sống lại của chính chúng ta. Được kết hiệp với Chúa trong cái chết, chúng ta cũng sẽ được kết hiệp với Người trong sự sống lại. Khi cùng chết với Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cũng sẽ được cùng sống lại với Người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 28 sẽ tiến hành tại Rio de Janeiro, Brazil, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013 với chủ đề Anh em hãy vui mừng trong Chúa và hãy ra đi làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ của Thầy. Roma, Đức Hồng Y Antonio Naquip, thường phụ thành Alexandria của các tín hữu công giáo Cốp Ai Cập, lo âu về viễn tượng một nhà nước Hồi giáo có thể được thiết lập tại nước này. Colombo, Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka yêu cầu nhà cầm quyền nước này mở cuộc điều tra về các linh mục và giáo dân bị mất tích trong thời gian nội chiến tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit tức là 31m25 và 12.035 kilosit tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosit tức là 30m30 và 17.765 kilosit tức là 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.